Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Khi tôi bắt đầu về hưu, cũng là lúc con trai lập gia đình. Đối với vợ chồng tôi, nó luôn là viên ngọc quý được chúng tôi nâng niu chăm bẵm. Bởi vậy, khi con thành thân, một cách rất tự nhiên, tôi thấy mình có trách nhiệm chăm sóc tổ ấm mới này. Ban đầu tôi hy vọng chúng sẽ về ở với vợ chồng tôi, nhưng ông nhà lại cho rằng hai đứa cần có không gian riêng tư để tự lập. Thế nên để tiện chăm sóc các con, chúng tôi dọn tới khu dân cư gần nhà con đang sống. Và cứ đều đặn, mỗi sáng tôi chạy qua nhà giúp bọn trẻ chuẩn bị đồ ăn và dọn vệ sinh. Chiều đến thì nấu bữa tối, và lại đợi tới khi hai vợ chồng nó đi ngủ, tôi mới về nhà mình. Cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi qua như vậy, cho đến một ngày. Hôm ấy tôi dậy sớm đi chợ mua thức ăn mang tới nhà con, nhưng khi đến nơi lại không thể mở cửa để vào nhà. Không phải tôi mang nhầm chìa khóa, mà đơn giản là con dâu đã thay ổ khóa khác. Tôi phải gọi mãi con dâu mới ra mở cửa và giải thích: gần đây tòa nhà xảy ra nhiều vụ trộm nên... Tối hôm đó, con trai qua nhà đưa cho tôi chiếc chìa khóa mới. Lúc ấy trong tâm tôi có đôi chút khó chịu, nhất là khi con trai tôi nói nhỏ: mẹ đừng để vợ con biết nhé. Tôi hiểu rằng sự việc không còn đơn thuần như tôi nghĩ lúc trước. Ngày hôm sau, tôi tới nhà con trai sớm hơn mọi ngày với lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống. Vừa tới cửa tôi nghe tiếng tranh luận vọng ra: chắc chắn là anh đưa chìa khóa cho mẹ rồi phải không? Thật chẳng ngờ tất cả công sức và tình yêu thương mà người mẹ chồng như tôi đã dành cho chúng lại đền đáp bằng những lời chỉ trích nặng nề như vậy. Tôi lủi thủi xách túi thức ăn thẫn thờ quay trở về. Nhìn thấy ông nhà tôi tủi thân đến mức nước mắt lưng tròng. Ông à, sao tôi cực quá vậy? Nó là con trai duy nhất của tôi. Tôi toàn tâm toàn ý lo cho chúng từ bữa ăn tới giấc ngủ. Vậy mà cái tôi nhận được là thế này đây. Tôi đã làm gì sai hả ông? Ông nhà chỉ bật cười rồi vỗ nhẹ vào vai tôi. Thật là mấy đứa trẻ không hiểu chuyện. Bà cứ để đó, có dịp tôi sẽ nói chuyện với chúng. Mà bà này, bà thử nhìn những người bạn già của chúng ta xem, có mấy ai như bà không? Họ đều thông dong tự tại, gần thì đi thăm thú các tỉnh thành, xa thì đi ra nước ngoài du lịch. Còn bà cả ngày chỉ loanh quanh chợ búa, lọ mọ cơm nước cho con cái. Vì chúng mà tôi với bà đã lạc hậu so với những người bằng tuổi rồi đấy. Từng lời của chồng như cơn mưa mùa hạ khiến tôi bừng tỉnh. Sau đó, ông nhà sắp xếp đưa tôi tới vùng thảo nguyên rộng lớn nghỉ dưỡng vài ngày. Ông còn dẫn tôi tới thăm trang trại dê và bò sữa, được tận mắt chứng kiến quá trình dê mẹ sinh con và cho con bú. Tôi bất giác thấy xúc động nghẹn ngào. Chồng tôi vừa nhìn vừa chỉ vào đàn dê đang gặm cỏ. Dân du mục quanh năm đều di chuyển từ chỗ này tới chỗ khác. Nếu như mà dê mẹ cũng giống như bà, việc gì cũng không thể buông tay, thì dê con sao có thể sống nổi? Hơn nữa, có ai muốn được gả cho chú dê con còn chưa cai sữa về tinh thần không? Tôi quay sang, thấy ông nhà cười một cách đầy ngụ ý. Chỉ một câu nói của ông đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều điều. Chồng tôi lại nói tiếp: tình mẫu tử chân chính là một quá trình rút lui khéo léo. Những bậc cha mẹ không muốn tách rời khỏi con cái khi chúng đã trưởng thành. Họ lầm tưởng đó là vì yêu con, nhưng thực tế lại vô tình điều khiển con một cách toàn diện đó. Sau chuyến du lịch trở về, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho con trai và nói rằng tôi muốn tới nhà nó một chuyến. Hôm ấy tôi chia sẻ là hành trình ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình, rồi nghiêm túc nói với chúng: mẹ chuẩn bị lui về tận hưởng hạnh phúc những năm tuổi già. Sau này có lẽ mẹ sẽ không thường xuyên tới nhà con nữa, mà cho dù có tới thì mẹ sẽ gọi điện báo cho các con trước nha. Con trai nhìn tôi lúng túng một hồi lâu rồi hỏi: mẹ, mẹ giận chúng con à?
Mẹ đâu có giận, chỉ là mẹ đang học cách tận hưởng tuổi già thôi con à.
Con trai ôm chầm lấy tôi, nước mắt ương ướt bùi ngùi. Có người nói, có một kiểu cha mẹ làm tôi vô cùng kính phục, đó là người dành cho con tình yêu thương mạnh mẽ khi con còn bé, rồi khi con lớn lên lại học cách buông tay một cách khéo léo. Chăm sóc và chia xa đều là nhiệm vụ mà mỗi người làm cha làm mẹ cần hoàn thành với con cái.